Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
5 điểm mới bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan.
OpenAI thông báo sa thải giám đốc điều hành Sam Altman.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế cho biết Nghị định 75 do Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới được cho là mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 5 điểm mới của Nghị định số 75 bao gồm bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo.
Bổ sung nâng mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội. Bổ sung làm rõ phương thức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng.
Mới đây, thống kê sơ bộ của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố cho thấy tổng số tiền khám chữa bệnh mà Quỹ Bảo hiểm Y tế chưa quyết toán, chi trả cho các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 7.000 tỷ đồng. Thông tin về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định quỹ không nợ. Đó là con số vượt tổng mức thanh toán chưa đủ căn cứ pháp lý quyết toán. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, căn cứ Nghị định số 75, khẩn trương tập trung rà soát, tổng hợp các phần kinh phí vượt tổng mức trong các năm 2019, 2020, 2022 và bảo đảm hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triển khai thêm các hoạt động nhằm tăng cường giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn trong 2 tháng cuối năm với sự hỗ trợ của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tính đến nay, thành phố đã ghi nhận 63 ca mắc đậu mùa khỉ, tất cả là nam giới. Trong đó ghi nhận có 70% có quan hệ tình dục đồng giới và 60% là người mắc HIV. Đã có 35 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly điều trị. 2 trường hợp nặng tử vong trong tình cảnh suy giảm miễn dịch.
Bộ Công an cho biết trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và các bị can khác. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan. Đối với ông Nguyễn Cao Chí, Bộ Công an đã thu giữ tài sản của ông Chí khi khám xét, kê biên 7 bất động sản trị giá hơn 266 tỷ đồng của ông Chí. Ngoài ra, gia đình bị can tự nguyện nộp khắc phục hậu quả với tổng cộng hơn 1.001 tỷ đồng.
Bộ Công Thương vừa thông báo sẽ áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với thiết bị tiêu thụ năng lượng. Do đó, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025, các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, bình đun nước nóng, có dự trữ, máy điều hòa không khí không ống gió, máy thu hình, máy tính xách tay, nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp thực hiện thử nghiệm và đánh giá hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn mới để đăng ký công bố dán nhãn năng lượng tới Bộ Công Thương.
Trước một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một văn bản đề thi môn toán gồm 3 trang với 22 câu hỏi, được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Vì vậy, đề thi môn toán được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Học sinh, phụ huynh, học sinh không nên quá lo lắng mà tập trung ôn tập, ôn luyện theo hướng dẫn của giáo viên.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị để đưa cảng hàng không Điện Biên, sân bay Điện Biên vào khai thác trở lại kể từ ngày 2 tháng 12 tới, sau thời gian tạm dừng khai thác để nâng cấp. Để đáp ứng tiến độ đưa vào khai thác cảng hàng không Điện Biên, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tổ chức kiểm tra nghiệm thu xây dựng các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách tại cảng ngay sau khi hoàn thành việc nghiệm thu. Cục Hàng không sẽ kiểm tra thực tế tại cảng từ ngày 24 tháng 11 và hoàn thành trước ngày 28 tháng 11.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 dự kiến kéo dài 7 ngày từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 Tết. Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không đã mở bán vé Tết từ sớm, tuy nhiên giá vé máy bay đang neo ở mức cao. và chặng bay đông khách nhất là Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines, Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng. Cùng với chặng này thì Vietjet đang mở bán giá 6,37 triệu đồng.
Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 10 lập kỷ lục với mức tăng trưởng đến 3 chữ số. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu hơn 241.000 tấn dầu thô trong tháng 10 với trị giá hơn 189 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 176,9% về lượng, tăng 182,8% về trị giá so với tháng 9. Tính chung trong 10 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu hơn 2,27 triệu tấn dầu thô với trị giá thu về hơn 1,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% về lượng nhưng giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 10 là tháng ghi nhận mức giá xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay với 783 đô la Mỹ một tấn, tăng 13% so với tháng 1.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu EU cho biết vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm ngừng quảng cáo trên trang mạng X, trước đây là Twitter, do lo ngại làn sóng thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù hận trên nền tảng này. Yêu cầu của EC được đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với trang mạng X vào tháng trước để xác định liệu trang mạng này có hành động để ngăn chặn việc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột ở giải Gaza hay không.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Brazil thông báo sẽ phạt tập đoàn Meta 1,86 triệu đô la Mỹ do không tuân thủ việc rút lại quảng cáo sai lệch về chương trình tín dụng của chính phủ Brazil. Trước đó, Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia của Brazil ngày 26 tháng 9 đã yêu cầu Meta rút lại các quảng cáo gây hiểu lầm về chương trình này. Thế nhưng, tập đoàn chủ quản của mạng xã hội Facebook không thực hiện yêu cầu này. Theo Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia Brazil, những quảng cáo này của Facebook liên quan đến nhiều hành vi gian lận khác nhau, bao gồm chuyển hướng đến trang web cho vay tiền và làm rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục diễn biến căng thẳng khi quân đội Israel mới đây tuyên bố sẽ điều binh lính tới bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Hamas, kể cả phần phía nam giải Gaza. Gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel vào phía nam giải Gaza có thể sắp xảy ra. IDF đã cho máy bay thả tờ rơi xuống các khu vực đông nam Gaza, khuyến cáo dân thường ở đây di chuyển đến một vùng an toàn nhỏ hơn, có diện tích chỉ 14 km vuông ở thị trấn ven biển Mawasi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã trình lên Quốc hội hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO nhằm có thêm thời gian thảo luận về vấn đề này. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ trao đổi thêm về vấn đề Thụy Điển gia nhập NATO tại cuộc họp vào tuần tới, nhưng chưa ấn định lịch trình cụ thể cho cuộc thảo luận.
Bộ Năng lượng Liên bang Nga cho biết chính phủ nước này đã quyết định bãi bỏ lệnh tạm cấm xuất khẩu xăng dầu được áp dụng từ ngày 21 tháng 9. Văn phòng báo chí Bộ Năng lượng Liên bang Nga thông báo, kể từ khi áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, giá bán buôn xăng ô tô trên sàn giao dịch đã giảm đáng kể. Dự trữ xăng ô tô đạt gần 2 triệu tấn. Bộ Năng lượng Liên bang Nga cũng lưu ý có thể áp dụng lệnh cấm trở lại nếu cần thiết.
Hội đồng quản trị của OpenAI, công ty vận hành ChatGPT, đã sa thải giám đốc điều hành Sam Altman. Động thái này đã gây ra làn sóng chấn động khắp ngành công nghệ. OpenAI cho biết, việc sa thải ông Altman diễn ra sau một quá trình xem xét có chủ ý của hội đồng quản trị. Kết luận rằng ông ấy không nhất quán thẳng thắn trong giao tiếp với hội đồng quản trị và thể hiện sự tắc trách. Ông Altman không trả lời bất cứ bình luận nào. OpenAI cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler vừa công bố loạt danh sách những điểm phải đến trên khắp thế giới vào năm 2024. Trong đó, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 11 nơi phải đến tốt nhất châu Á. Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Và bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như là Chinatown tại Bangkok, Thái Lan, thung lũng Kathmandu, Nepal còn được tơ lụa ở Uzbekistan.
Một tin vui với người yêu phim, đặc biệt là các bộ phim học đường của Hàn Quốc. Sắp tới, bộ phim Bỗng Dưng Trúng Mánh sẽ được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Tiếp tục khai thác các vấn đề nóng trên ghế nhà trường, bộ phim hứa hẹn sẽ gây được sự chú ý đối với công chúng, chọn phản ánh vấn đề cho vay nặng lãi giữa những học sinh với nhau, thêm vào đó là sự tăm tối của thế giới ngầm. Bỗng Dưng Trúng Mánh hứa hẹn sẽ đem đến một làn gió mới trong dòng phim học đường của Hàn Quốc. Bộ phim Bỗng Dưng Trúng Mánh sẽ được khởi chiếu từ ngày 1 tháng 12 trên toàn quốc. Sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, dù vừa gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid đến hết tháng 6 năm 2027, nhưng Diego Simeone đã tính đến tương lai xa cho Los Colchoneros. Cụ thể, ở buổi phỏng vấn gần nhất, huấn luyện viên người Argentina đã chia sẻ về những chiến lược gia có thể kế nhiệm mình tại Atletico: Carlo Ancelotti, Pochettino hoặc là những huấn luyện viên tôi muốn thấy tại Atletico Madrid. Theo truyền thông Anh, Man City muốn thảo luận với người đại diện của Erling Haaland về một hợp đồng mới cho chân sút người Na Uy. Giao kèo hiện tại giữa Haaland và The Citizen còn thời hạn đến hết tháng 6 năm 2027. Ở hợp đồng này thì Man City sẽ tăng điều khoản giải phóng của ngôi sao 23 tuổi, hiện là 174 triệu bảng. Tottenham đã từ bỏ tham vọng chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney. Thay vào đó, Spurs sẽ cố gắng ký hợp đồng với Rafinha của Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Cách đây vài ngày, nhiều nguồn tin cho biết Tottenham đã ra mức giá là 70 triệu euro cho chân chạy cánh người Brazil. Real Madrid đang cân nhắc ra hợp đồng với huấn luyện viên Carlos Ancelotti. Đây là điều tương đối bất ngờ bởi trước đó nhiều nguồn tin cho rằng Los Blancos đã chấm Xabi Alonso cho mùa giải sau. Chưa kể Carlos cũng đã đồng ý miệng sẽ dẫn dắt đội tuyển Brazil từ tháng 7 năm sau. Hợp đồng của Ancelotti tại Bernabeu còn thời hạn đến mùa giải này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, nhiệt độ miền Bắc nước ta vẫn từ 26 đến 28 độ. Độ ẩm trong không khí giai đoạn từ 12 đến 16 giờ chiều sẽ hạ xuống rất thấp, chỉ từ 30 đến 50%, trời hanh nứt nẻ. Giai đoạn này cũng sẽ là giai đoạn khó chịu nhất trong ngày, vì thế chúng ta cần uống thêm nước và bôi kem giữ ẩm. Còn sau 17 giờ khi nắng tắt, nhiệt độ sẽ giảm nhanh, cảm giác hanh khô giảm bớt, nên nhiệt đêm nay miền Bắc sẽ lại thấp dưới 17 độ. Ít mây và đang rét cũng là tình trạng thời tiết của 2/3 khu vực miền Trung vào lúc này, nên nhiệt ngoài trời khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khá thấp, chỉ vào khoảng từ 15 đến 17 độ. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thậm chí cả Bình Định, nhiệt độ hiện cũng đang ở mức rét là 18 đến 21 độ. Không chỉ miền Trung, người dân miền Nam cũng đang đón cái lạnh đầu mùa của gió mùa Đông Bắc mang lại. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ hiện chỉ khoảng 18 đến 21 độ. Còn Nam Bộ cũng có ngày chủ nhật với thời tiết se se, 21 đến 24 độ. Và trong ngày hôm nay, với đới gió Đông Bắc hồ chi phối, không cho thành phần gió ẩm nào hoạt động, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì tình trạng ít mưa, nắng ráo với một mức nhiệt vừa phải, 27 đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên, 32 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.